Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh thực hiện. Thưa bà con và các bạn, trồng bưởi da xanh thì có rất nhiều người trồng, nhưng riêng anh Bùi Thúc Thuận, 48 tuổi, ở thôn Đồng Quy, xã Tây An, huyện Tây Sơn thì có chút độc đáo riêng biệt. Nó thành chuyện là bởi nhờ nắm vững quy trình kỹ thuật chăm chỉ cộng với tư duy sáng tạo, anh Thuận là người đầu tiên ở huyện Tây Sơn điều khiển để cây bưởi cho trái quanh năm với chất lượng khá đồng đều. Bây giờ mời bà con và các bạn cùng gặp anh Bùi Thúc Thuận để tìm hiểu cụ thể hơn xung quanh câu chuyện trồng bưởi da xanh theo hướng hữu cơ của anh.
Thưa bà con và các bạn, nói về cơ duyên để chuyển hướng sang trồng bưởi da xanh theo hướng hữu cơ, anh Bùi Thúc Thuận, 48 tuổi ở thôn Đồng Quy, xã Tây An, huyện Tây Sơn kể, anh vốn theo nghề sản xuất gạch ngói thủ công. Khi nhà nước có chủ trương tiến tới ngừng hẳn hoạt động sản xuất gạch ngói thủ công bằng đất sét nung, gia đình anh rất lo lắng. Tuy nhiên, được sự tuyên truyền vận động của chính quyền địa phương và hội nông dân các cấp, anh Thuận hiểu ra vấn đề, tin tưởng và chủ động ủng hộ chủ trương của nhà nước, gương mẫu đi đầu tháo dỡ lò gạch thủ công. Năm 2010, sau khi chuẩn bị chu đáo, anh Thuận quyết định bán hết nhà cửa ruộng vườn ở xã Tây Bình để mua 12 hectare đất đồi tại khu kinh tế mới được quy hoạch thuộc thôn Đồng Quy, xã Tây An để chuyển nghề. Anh đầu tư san ủi hạ độ dốc, cải tạo 12 hectare đất đồi để trồng keo lai và trồng một số loại cây ngắn ngày. Sau một thời gian nhận thấy các loại cây ngắn ngày này cho hiệu quả thấp, nên năm 2014, anh Thuận vay 50 triệu đồng từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Tây Sơn để trồng 500 cây ổi nữ hoàng, nuôi bò ba bê vỗ béo và nuôi gà thả đồi. Với phương châm lấy ngắn nuôi dài, anh lấy lãi từ nguồn thu bán ổi bán bò để đầu tư mở rộng đàn bò, cải tạo đất. Cuộc sống gia đình dần khá lên, nhưng anh Thuận vẫn ấp ủ mong muốn trồng thêm được nhiều loại cây có giá trị kinh tế cao. Đến năm 2016, anh Thuận quyết định đầu tư trồng 500 cây cam và 500 cây bưởi trên diện tích khoảng 2 hectare. Để nâng cao kỹ thuật, anh Thuận tiếp tục tham gia các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, chủ động tìm đọc sách báo về kỹ thuật trồng trọt và chăn nuôi, đi tham quan các mô hình trồng cây có múi trong và ngoài tỉnh để có thể áp dụng vào mảnh vườn của gia đình. Nhờ vậy, các loại cây trồng vật nuôi trong trang trại của anh luôn sinh trưởng và phát triển ổn định, lợi nhuận thu được ngày càng cao. Từ năm 2018 đến năm 2021, anh Thuận đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp huyện và từ năm 2022 đến nay, anh đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh. Anh Thuận chia sẻ, thực tế sản xuất cho thấy chân đất của vườn nhà anh rất thích hợp để trồng bưởi. Theo tính toán của anh cho thấy lợi nhuận từ bưởi cao hơn cam, ổi rất nhiều. Nên từ giữa năm 2023, anh loại bỏ dần cây ổi, cây cam trong vườn, tập trung vào chuyên canh bưởi. Mặc dù trên sách báo đài có nhắc đến nhiều biện pháp giúp cây bưởi ra trái quanh năm, nhưng làm sao để chọn ra phương pháp thích hợp đất đai, khí hậu địa phương là đảm bảo an toàn sinh học lại không đơn giản. Sau khi thử nghiệm nhiều lần, anh Thuận đã chọn ra được khung thời gian, lượng nước thích hợp để áp dụng phương pháp xiết nước ép bưởi ra hoa. Để giảm chi phí, tăng chất lượng quả bưởi da xanh, anh Thuận đã tận dụng nguồn phân gà, phân bò và các phụ phẩm, phế phẩm nông nghiệp ủ với chế phẩm sinh học Chichoderma để làm phân bón cây, tăng độ màu cho đất. Ngoài ra, để bưởi ngọt hơn, anh còn ủ bánh dầu đậu phụng để làm phân bón. Mô hình trồng bưởi của anh Thuận là mô hình áp dụng theo hướng hữu cơ đầu tiên của xã Tây An. Nhờ sự chăm chỉ, tư duy sáng tạo, từ tháng 3 đến tháng 7 trong năm và tháng Tết, mỗi tháng vườn bưởi của anh xuất bán ra thị trường trong tỉnh từ 2 đến 3 tấn bưởi. Vào các tháng khác, vườn bưởi cho năng suất đều đặn từ 3 đến 4 tạ quả, với giá sỉ thu mua tại vườn là 30.000 đồng một ký. Trong năm 2023, sản phẩm bưởi da xanh của anh Thuận đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao. Ông Trần Văn Lượng, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Tây Sơn cho biết, anh Bùi Thúc Thuận là một trong những hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh tiêu biểu, là hộ có mô hình trồng bưởi da xanh cho trái quanh năm đầu tiên trên địa bàn huyện. Anh Thuận đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen vì đã lập được nhiều thành tích trong lao động sản xuất năm 2022-2023. Năm 2024, Hội Nông dân huyện và xã tiếp tục hướng dẫn anh Thuận làm hồ sơ xây dựng dự án chuỗi giá trị, đồng thời làm hồ sơ tham gia hai hội thi sáng tạo nhà nông và khởi nghiệp sáng tạo do Hội Nông dân tỉnh tổ chức. Ngoài trồng bưởi, anh Thuận còn có nguồn thu nhập từ trồng 10 hectare keo lai. 80 cây mít Thái, 1.000 con gà thả vườn. Đến tháng 8 hàng năm, anh tận dụng cỏ mọc tự nhiên trong vườn để nuôi vỗ béo từ 20 đến 30 con bò ba bê. Từ hoạt động chăn nuôi và trồng trọt, anh Thuận thu lãi mỗi năm khoảng 250 triệu đồng. Cùng với đó, anh còn tạo việc làm cho 3 đến 5 lao động phổ thông với mức lương từ 4 đến 5 triệu đồng một tháng. Không chỉ có vậy, anh Thuận còn hướng dẫn cách thức sản xuất phù hợp đạt hiệu quả cao để 10 hộ khá lên và giúp 5 hộ khác giảm nghèo bền vững. Thưa bà con và các bạn, Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 106 ngày 18 tháng 7 năm 2023 về phát triển hợp tác xã nông nghiệp trong tái cơ cấu ngành và xây dựng nông thôn mới, trong đó đặt ra nhiệm vụ xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá xếp hạng môi trường kinh doanh cấp tỉnh đối với kinh tế tập thể hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp, gọi tắt là bộ chỉ tiêu CGI. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, việc xây dựng bộ chỉ tiêu CGI ngoài đảm bảo tính chất đơn giản cần bám sát thực tế, đánh giá minh bạch, tạo cơ chế đặc thù phát triển ở vùng nông thôn. Bà viết sau bàn về vấn đề này. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
Thưa bà con và các bạn, Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa phối hợp với Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn tổ chức hội thảo tham vấn chuyên gia về xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá xếp hạng môi trường kinh doanh cấp tỉnh đối với kinh tế tập thể, hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp, gọi tắt là bộ chỉ tiêu CGI. Việc xây dựng bộ chỉ tiêu không nhằm mục đích xếp hạng để biểu dương hay là phê phán các tỉnh có điểm số CGI cao hoặc thấp, hướng đến cung cấp thông tin cho lãnh đạo các tỉnh, thành phố, thực hiện cải cách môi trường thông thoáng, minh bạch, thuận lợi cho sự phát triển bền vững và hiệu quả của khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã, đặc biệt là hợp tác xã nông nghiệp. Theo đó, bộ chỉ tiêu CGI gồm 2 nhóm tiêu chí với 9 nhóm chỉ số thành phần và 44 chỉ tiêu. Phương pháp tính chỉ số CGI gồm 4 bước: thu thập dữ liệu, xây dựng chỉ số thành phần, tính toán CGI, đánh giá và xếp hạng. Trong đó, nhóm tiêu chí 1 là đánh giá tình hình phát triển và hoạt động của hợp tác xã gồm 5 nhóm chỉ số: tăng trưởng số lượng và quy mô, chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, năng lực sản xuất và cung ứng dịch vụ, kết quả hoạt động kinh doanh, quản trị công khai minh bạch. Nhóm tiêu chí 2 sẽ đánh giá môi trường tạo thuận lợi cho sự phát triển của hợp tác xã nông nghiệp. Tiêu chí này có 4 nhóm chỉ số về tính sẵn sàng và quyết liệt của địa phương trong triển khai các chính sách về hợp tác xã, mức độ hài lòng của hợp tác xã nông nghiệp với hạ tầng và dịch vụ công liên quan đến hoạt động của hợp tác xã tại địa phương, mức độ hài lòng của hợp tác xã nông nghiệp với các chính sách hỗ trợ của địa phương, mức độ hài lòng của hợp tác xã nông nghiệp với thể chế hỗ trợ hoạt động. Các chuyên gia hợp tác xã đã góp ý điều chỉnh về kết cấu, cách thức xây dựng bộ chỉ tiêu, nghiên cứu để có sự liên thông thống nhất các bộ chỉ tiêu để tránh lãng phí, gây khó cho các địa phương. Đặc biệt, việc xây dựng các chỉ số cần dựa vào luật hợp tác xã năm 2023, bám sát thực tế và phù hợp đặc thù của từng hợp tác xã, tạo sức mạnh cơ chế đặc thù phát triển ở vùng nông thôn. Phó giáo sư tiến sĩ Chu Tiến Quang, nguyên trưởng ban chính sách phát triển nông thôn, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương phân tích, môi trường kinh doanh đối với tổ chức kinh tế tập thể hợp tác xã trong nông nghiệp là môi trường kép, bên trong và bên ngoài. Trong đó, môi trường kinh doanh bên trong gồm hoạt động giao dịch nội bộ, cung ứng vật tư, dịch vụ, bán sản phẩm do thành viên sản xuất ra, giao dịch không mang tính kinh doanh nhưng tạo thu nhập dưới hình thức thặng dư hoặc hoa hồng. Môi trường kinh doanh bên ngoài sẽ giúp hợp tác xã tiêu thụ các sản phẩm, dịch vụ do thành viên sản xuất ra, tham gia hợp tác liên kết với các doanh nghiệp để gia tăng lợi ích kinh tế và vị thế trên thị trường. Việc thúc đẩy hai môi trường đồng phát triển là cần thiết, tạo điều kiện cơ hội để các tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã hoạt động đúng nguyên tắc, đạt kết quả cao, phát triển bền vững. Ông Lê Đức Thịnh, Cục trưởng Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông thôn đánh giá, việc xây dựng bộ chỉ tiêu CGI rất cần thiết trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp, chuyển đổi từ tư duy sản xuất sang tư duy kinh tế, từ đó tạo ra bức tranh tổng thể về sự nỗ lực của chính quyền địa phương trong việc hỗ trợ hoạt động của hợp tác xã. Mặt khác, là cơ sở để địa phương sửa đổi hoặc tiếp tục tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất kinh doanh của hợp tác xã nông nghiệp. Hiện cả nước có trên 21.000 hợp tác xã nông nghiệp, chiếm gần 70% số lượng hợp tác xã. Các cơ chế chính sách đối với hợp tác xã nông nghiệp dù đã được các địa phương đơn vị triển khai nhưng không được đồng đều, chưa đạt được như mong đợi. Do đó, bộ chỉ tiêu ngoài bảo đảm tính chất đơn giản hiệu quả phải bảo đảm tính công khai minh bạch. Do đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thực hiện nhiệm vụ điều tra đánh giá thu thập thông tin hàng năm, dự kiến bộ chỉ tiêu CGI sẽ hoàn thiện và tổ chức triển khai đánh giá thí điểm trong giai đoạn 2024-2025 và thực hiện công bố thường niên hàng năm, trở thành nhiệm vụ của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. Bà con, nông dân và các bạn vừa nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau, còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.